chết an bình, tái sinh hạnh phúc. Tác giả Tuku Thondup, biên soạn Harold Talbot, người dịch Giác Niệm, người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời cảm tạ.
Tôi dâng hiến lòng biết ơn của tôi đến Ngài Captre Dadrupchen Rinpoche và Kiala Khenpo Rinpoche về các giáo lý thâm sâu Phật giáo của các ngài đã làm cuộc đời tôi đầy ý nghĩa, và những chỉ dẫn thực hành kỹ lưỡng của các ngài về nghi lễ chết để xuất bản quyển sách này, và đến cha mẹ đời trước và bạn bè thân mến, đến ai mà tôi còn thiếu nợ trong cuộc sống và tinh thần. Tôi rất cảm ơn Harold Talbot đã biên soạn quyển Chết An Bình, Tái Sinh Hạnh Phúc với sự kiên nhẫn tận tụy và trí tuệ. Tôi đặc biệt cảm ơn Kendra Crossen Buro đã thành thạo trong nghệ thuật biên soạn và kiến thức về chủ đề xuất bản quyển sách này trong dạng hoàn chỉnh. Tôi biết ơn Jan Banguin đã chỉ đường thông qua thế giới xuất bản và những chỉ dẫn của một biên tập viên vĩ đại của ông đến Ngài Zenka Rinpoche đã cung cấp nhiều bản văn Delos quý hiếm, đến Jane Smith và Trung tâm Tài nguyên Phật giáo Tây Tạng về nguồn nghiên cứu vô giá, đến Larry Manstein về phiên dịch mantra tiếng Phạn, không may chúng tôi không thể sử dụng những dấu phụ mà ông cung cấp, đến Trung tâm Mahasiddha Nyingmapa, Ngài Chadut Rinpoche đã viên tịch, Ganse Puruk Rinpoche, Gatul Rinpoche, Sarab Radilama, Lama Mikma Senten, Anilotro Panmo và Madelinon về việc chia sẻ các tủ sách giá trị của họ, đến Jonathan Miller, Bjorn Brumbau và Philip Richman về việc đọc bản thảo và cho các đề nghị giá trị, đến David Troff về sự khéo léo vi tính của ông, đến Michael Krugman về việc xúc tiến tác phẩm của chúng ta tại www.tukuthondup.com, và đến Victor và Ruby đã cho một nơi thanh bình để làm việc. Tôi mang ơn sâu sắc đến Michael Banguin về việc một tay ông cung cấp mọi nhu cầu con người đã giữ việc nghiên cứu và viết dự án sản xuất, và đến tất cả các vị bảo trợ của quỹ tài trợ Buddhaya, số 3 đường Bananas Marion MA02738, về sự hỗ trợ hào phóng nhất trên 25 năm qua. Tôi rất biết ơn Acharya Samuel Bertos đã tin tưởng vào công việc của tôi, và đến Peter Turner, Jonathan Green, Lenny Jacobs, Hazen Bertos và văn phòng của nhà xuất bản Sambala đã quan tâm to lớn đến quyển sách này. Ngoài ra cũng cảm ơn đến L.S. Summer về việc chuẩn bị bản chú dẫn. Cuối cùng tôi cảm ơn đến Lydia Segal đã liên tục gợi cảm hứng trong khi biên soạn quyển sách này, và văn chương khéo léo của cô đến chương trình Với Tình Thương và Kiến Thức. Tôi hồi hướng mọi công đức kết hợp với sách này với cầu nguyện chân thành đến tất cả bạn bè đã chia sẻ các khoảnh khắc chuyển tiếp quý báu với tôi trong nhiều cách khác nhau, và đến tất cả những ai sẽ hưởng thụ các giáo lý chia sẻ trong sách này. Cầu mong họ hoàn toàn nhận biết và luôn luôn là một với sự ban phước của Đức Phật Vô Lượng Quang và tất cả các đấng ban phước.
Về quyển sách này.
Quyển sách này được rút ra từ trí tuệ uyên thâm hàng ngàn năm của truyền thống Đạo Phật Tây Tạng, được truyền đạt trong những lời lẽ đơn giản nhưng mọi người dễ dàng hiểu được. Mục tiêu chính của tôi là giới thiệu giáo lý không chỉ chữa lành đau khổ và tán loạn của chúng ta về cái chết và cận tử, mà còn giúp chúng ta nhận ra mục đích giác ngộ của an bình, hoan hỷ tối thượng, không những cho cuộc sống này mà còn cho sau khi chết và sau nữa. Đức Phật đã dạy nhiều cách khác nhau để chúng ta tự chuẩn bị cho những hoàn cảnh không biết của cái chết và làm được điều tốt nhất. Rất nhiều bậc thầy giác ngộ của chân lý đã viết các luận thư về chính chủ đề này. Phật giáo Tây Tạng đã sản sinh một số giáo lý mô tả chi tiết cặn kẽ nhất trong lãnh vực chết và sau khi chết. Quyển Bodhodharma nổi tiếng được biết trong tiếng Anh là Tạng Thư Sống Chết là một trong số giáo lý. Trong thực tế, mọi giáo lý đạo Phật đều nhận ra và cải thiện hoàn cảnh sống chết và cuộc sống kế tiếp. Các nguồn của tôi cho quyển sách này bao gồm rất nhiều bản văn khác nhau, cũng như các giáo lý mà tôi nhận được trực tiếp từ vị thầy tâm linh của tôi và các kinh nghiệm trực tiếp về cái chết của các vị thầy tâm linh vĩ đại, bạn bè thân thuộc và những người không quen. Các giáo lý trí tuệ của Tây Tạng. Giáo lý của Đạo Phật Tây Tạng phân chia cuộc hành trình luân hồi của chúng ta thành 4 giai đoạn. 1. Giai đoạn sống. 2. Giai đoạn cận tử. 3. Giai đoạn của cái nhìn thoáng qua bản tánh tối thượng của tâm và cái thấy quang minh của nó. Và 4. Bậc đô hay lộ trình chuyển tiếp giữa trạng thái sau khi chết và sự tái sinh của kiếp sau. Chương 1 đến chương 4 tổng kết 4 giai đoạn này để minh họa về cái chết và bọt đồ. Tôi rút ra từ những bản ghi chép ở nhiều nơi của các đê lót, trở về từ cái chết của người Tây Tạng mà các mô tả thường rõ rệt tương tự văn chương phương Tây hiện nay về những kinh nghiệm cận tử. Vì bản mô tả dài nhất mà tôi trích dẫn liên quan đến bọt đồ, tôi đã cống hiến toàn bộ trong chương 5. Những câu chuyện về bạc đô đến các câu chuyện về các hành trình không thông dụng trong cõi địa ngục hoặc tịnh độ sau khi chết. Tại sao, ở đâu và chúng ta tái sinh trong nhiều cõi khác nhau vào lúc kết thúc của bạc đô ra sao? Chương 6, sự tái sinh tập trung về các câu hỏi này và cung cấp bản đồ chỉ đường giúp chúng ta tránh tái sinh vào nơi xấu và biết cách chọn nơi tốt như những thiên đường hạnh phúc được biết như các cõi tịnh độ. Các tịnh độ là nơi an trụ của thiên đường chư Phật, các bậc hiện thân của trí tuệ và lòng từ bi. Những nghi lễ Tây Tạng cho người chết và sắp chết bao hàm sự thiền định sùng kính, tiêu biểu về các vị Phật này và cõi tịnh độ của các ngài. Đó là một nguồn ban phước và năng lực. Trong sách này chúng tôi tập trung vào một trong những tiêu biểu tâm linh phổ biến nhất, Đức Phật Vô Lượng Quang. Tưởng nhớ và cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Quang sẽ có thể giúp người chết tái sinh trong cõi tịnh độ cực lạc của Ngài, một cõi của đại an bình và hạnh phúc. Chương 7, Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi tịnh độ cực lạc của Ngài giới thiệu một bức tranh sống động về nguồn ban phước này, đặt nền tảng trên những diễn giải đã cho trong kinh điển. Những người còn sống giữ một vai trò rất quan trọng để hoạt động giúp đỡ người chết và sắp chết trong chuyến hành trình của cái chết và vượt lên cái chết của họ. Chương 8, làm thế nào để giúp đỡ người chết và sắp chết, đưa ra một số hướng dẫn thực tế cho các thành viên và người còn sống trong gia đình người chết, những người giúp đỡ chăm sóc dù họ là Phật tử hay không phải đạo Phật. Đi sâu hơn vào truyền thống Tây Tạng với những quan tâm này, chương 9, các nghi lễ phục vụ cho người chết và sắp chết, mô tả các thực hành nghi lễ truyền thống bởi những Lama cho người chết và sắp chết trong cộng đồng ở phía đông Tây Tạng, nơi đó tôi đã đứng lên và được rèn luyện trong truyền thống Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. tôi kết thúc với chương 10 với một số suy nghĩ tổng kết. Tôi đã đặt các tài liệu của Đạo Phật thêm hơn nữa vào hai phụ lục vì nó có tính kỹ thuật một chút. Bạn có thể thấy ở đây một số nghi lễ chết rất đơn giản nhưng quan trọng, có thể được một Lama thực hiện hoặc người giúp đỡ cho người chết và sắp chết. Phụ lục A, thiền định trên bốn nguyên nhân để tái sinh vào cõi tịnh độ cực lạc, giới thiệu các thiền định chung của Đạo Phật với bản văn Tây Tạng và giải nghĩa. Phụ lục B, tám nghi lễ mật truyền của Đạo Phật cho người chết và sắp chết, giới thiệu tám nghi lễ phục vụ quan trọng với bản văn Tây Tạng và giải nghĩa. Ngoài ra, trong phần phụ lục B và cho nhiều độc giả quan tâm là sự giảng giải về Phô Quơ, một thiền định duy nhất để chuyển di tâm thức người sắp chết cho chính bạn hoặc cho người nào mà bạn trợ giúp đến cõi tịnh độ giác ngộ.
Một số suy nghĩ cá nhân.
Quyển sách này theo một nghĩa nào đó được xem như đứa con yêu mến của tôi vì các giáo lý mà tôi thu thập ở đây là rất quý báu. Với một số người, dường như nó không giống một tác phẩm Tây Tạng truyền thống uyên thâm, thường đầy những thuật ngữ kỹ thuật và những giả định triết học sâu sắc. Với người khác, có thể sự xuất hiện của nó thiếu tính khoa học mà các học giả phương Tây xem là không thể thiếu được. Nhưng mối quan tâm của tôi là không cố trả lời các phản kháng như vậy. Mục đích và hy vọng của tôi là kiến thức này có thể sử dụng cho tất cả mọi người. Cả hai, Đạo Phật và không phải Đạo Phật. Trong lúc gìn giữ tính cốt tủy chân chính của giáo lý nguyên thủy, tôi trở nên quan tâm viết quyển sách này vì một số lý do. Một phần tư thế kỷ trước khi tôi đến Hoa Kỳ, nhiều bạn bè phương Tây của tôi đã cố gắng nỗ lực để hoàn tất trình độ của họ, bảo đảm một việc làm và tìm một cuộc sống gia đình. Nhưng giờ đây họ đang đối phó với bệnh tật và diễn cảnh chết. Và tôi cũng vậy. Những lý do cá nhân để viết quyển sách này cũng là một phần động lực của tôi. Như một Phật tử, tôi đã được dạy học tập và làm việc để cải thiện tính chất của cả hai, cuộc sống và cái chết cho chính mình và người khác. Hai quyển sách trước đây của tôi, Năng lực chữa lành của tâm và Sự chữa lành vô biên, đều liên quan chủ yếu đến việc chữa lành những bệnh tật trong cuộc sống này. Cuộc sống thì quan trọng và quý báu và chúng ta phải giữ gìn nó, nhưng vì cái chết là lối vào cánh cổng dẫn đến vô số kiếp sống trong tương lai của chúng ta. Vậy, nó không cần thiết để được chú ý đặc biệt hay sao? Và do vậy, quyển Chết An Bình, Tái Sinh Hạnh Phúc được thiết kế để dẫn dắt chúng ta trong việc đối diện với cái chết, với tự tin và bảo đảm một tái sinh hạnh phúc, và trong việc giúp đỡ người khác cũng tương tự như vậy. Do vậy, điều này cũng là một hoạt động chữa lành. Từ thuở thơ ấu, tôi lớn lên ở tu viện Dorjen nổi tiếng tại phía đông Tây Tạng, học tập Phật giáo dưới sự giám hộ thương yêu của vị thầy vĩ đại Kala Kempo và các vị thầy trí tuệ khác. Các ngài rèn luyện và dạy dỗ tôi trong truyền thống, những thế kỷ cũ của sự uyên thâm và thành tựu thiền định của các ngài. Trong đó, chính các ngài đã tham gia từ ngày này sang ngày khác. Trong khi dẫn dắt cuộc sống đến sự trọn vẹn nhất, các ngài luôn chuẩn bị cho cái chết của chính các ngài, vì biết rằng cuộc đời thì ngắn ngủi, cái chết thì chắc chắn xảy ra, và những gì xảy ra sau khi chết là quyết định quan trọng cho tương lai. Các ngài luôn nhiệt tình tham gia vào việc giúp đỡ người khác để cải thiện cuộc sống của họ và chuẩn bị cho cái chết. Tu viện của tôi nằm trong một thung lũng sâu được bao quanh bởi các sạn núi cao hùng vĩ, là một trong các cụm định cư biệt lập nhất của thế gian. Với tâm của một đứa trẻ, tôi hoàn toàn tin rằng tu viện của tôi là một nơi tôn nghiêm của an bình và hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi tin rằng không một thế lực nào có thể xúc chạm sự hiện hữu thiêng liêng của nó. Nhưng tôi đã lầm, vì các thế lực chính trị rối loạn thay đổi cuộc sống chúng tôi mãi mãi. Truyền thống mạnh mẽ của những thế kỷ cũ của cuộc sống tôn giáo tại tu viện đột nhiên chấm dứt và chúng tôi buộc phải đào thoát. Dưới sự hướng dẫn của một trong các vị thầy siêu phàm của tu viện, Ngài Kapje Drukpen Rinpoche, người được phú cho khả năng đặc biệt của trí tuệ tự nhiên, một số trong chúng tôi chạy trốn đến Ấn Độ như những người tị nạn sau khi băng ngang qua xứ tuyết, tên thời xưa của Tây Tạng, một khoảng xa hơn 1.000 dặm. Sẽ rất dễ dàng để trách cứ người khác về những đau khổ, cả tinh thần lẫn thể xác mà ta phải gánh chịu là do kết quả của chính trị, quân sự, xung đột xã hội và bạo lực khắp nơi trên thế giới. Mặc dù việc trách cứ đổ lỗi có thể đem lại một cảm giác thỏa mãn hay chứng minh, Phật giáo nhấn mạnh rằng mọi đau khổ của cuộc sống chúng ta là hậu quả của chính hành động ở quá khứ chúng ta. Vậy, chỉ trách cứ người khác sẽ không giúp tạo một điều đúng. Đây không phải là một trò chơi tự trách cứ, một dạng bệnh thần kinh của sân hận chống lại chính mình thay vì hướng trực tiếp tới nguyên nhân thực sự. Thay vào đó, chúng ta phải nhận trách nhiệm về cuộc sống chính mình ra sao. Chỉ khi chấp nhận trách nhiệm này, chúng ta mới có thể ngồi vào vị trí lái xe và bắt đầu cho một hướng đi thực sự của chuyến hành trình nghiệp của chính mình. Ở Ấn Độ, giống như nhiều người tị nạn khác, tôi có kinh nghiệm trực tiếp được đối xử tử tế bởi những người sẵn sàng chia sẻ bất cứ những gì họ có. Sự chào đón như vậy là một điều kỳ diệu to lớn để nhớ lại, thậm chí cho đến hôm nay, sau 4 thập niên, sự tự do được cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt là an ủi những người bị thương tổn. Sau nhiều năm nỗ lực, tôi cố gắng điều chỉnh hợp với văn hóa thời lưu và những giá trị của thế giới mới. Điều này dễ dàng hơn cho tâm người trẻ, giống như các chấn thương thân thể của họ được chữa lành nếu họ chấp nhận. Thế nên tôi đã sống sót mà không có bất cứ tổn hại kéo dài nào. Tôi cũng cảm ơn vì vận may và giá trị to lớn của 22 năm sống tị nạn tại Ấn Độ và sau đó như một giáo sư đại học và 24 năm ở Hoa Kỳ, giúp tôi làm việc trên giáo lý như cam lồ trong nguồn an ủi to lớn. Mọi cơ hội lớn và nhỏ trong thế giới tự do không chỉ làm phong phú cuộc sống tinh thần hàng ngày mà còn mở rộng chiều sâu và phạm vi chuyến hành trình tâm linh của tôi. Tuy nhiên, quá nhiều cám dỗ thật hùng mạnh và hiện đại để kháng cự. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, giống như tốc độ của ánh sáng. Chúng đã trôi qua trước khi tôi thậm chí có thể nhận ra những gì đã xảy ra hoặc có cơ hội hưởng thụ nó. Nhiều cơ hội to lớn quý giá như vàng của cuộc sống quý báu này đã trôi qua mãi mãi không còn lặp lại. Mà mỗi bước đi của đời sống là một thách thức quan trọng và mọi khoảnh khắc quý báu đều là một nguồn ban phước thật sự. Tôi cũng có thể chắc chắn sự tích tụ nhiều kết quả quý báu của sự làm việc chuyên cần của tôi và hồi hướng nó cho những ngày sắp đến chỉ vì sự giúp đỡ tử tế của nhiều vị thầy và bạn hữu. Trong những trang này, tôi viện dẫn những giáo lý của trí tuệ uyên thâm đã tiếp nhận ở Tây Tạng và những gì tôi học được qua các sự kiện đau khổ mà tôi đã kinh nghiệm ở đó. Nhưng nếu không có cuộc sống, tôi đã kinh nghiệm trong thế giới ngoài Tây Tạng, với những phong phú vật chất và kiến thức đa dạng, cũng như sự đấu tranh với cám dỗ của nó, thì quyển sách này sẽ chẳng bao giờ được hình thành. Tôi hy vọng nó sẽ trở thành một ánh sáng dẫn dắt cho chuyến hành trình của tôi đến nơi chưa biết cũng như cho nhiều người khác sẽ sử dụng nó.
Dẫn nhập. Chết chưa phải là hết.
một cách phổ quát, ngày chết là thời điểm quyết định cho mọi người. Dù bạn ở phương Đông hay phương Tây, là một Phật tử hay người đi theo một số giáo lý khác, người có lòng tin hay không có lòng tin cũng chẳng khác biệt. Khoảnh khắc ý thức rời bỏ khỏi thân thể yêu mến nhất của bạn sẽ là một điểm chuyển trọng yếu của cuộc đời bạn, vì cái chết sẽ bắt đầu lôi bạn vào một cuộc hành trình đến một thế giới chưa biết. Khi giờ chót sắp đến, bạn sẽ đứng ở một ngã tư đường. Nếu đã chuẩn bị trước, bạn sẽ sẵn sàng đi với sự thoải mái và tự tin to lớn, như một con chim đại bàng bay vút lên bầu trời. Nếu không, hành trình của bạn sẽ lặp lại nhiều lần qua lối vào sinh, tử và tái sinh. Phần lớn mọi người không thích nhắc đến cái chết không thể tránh khỏi của họ. Thậm chí họ sợ cả việc phải nghĩ đến nó. Chúng ta hãy bàn luận riêng về nó. Với một số người, khái niệm nghiền ngẫm về cái chết thậm chí như chưa từng khởi lên, chưa thể nhập được chúng trong cuộc sống hàng ngày. Dù người có niềm tin rõ ràng tin tưởng vào kiếp sau, nhưng nhiều người khác lại khăng khăng hoàn toàn không có gì sau khi chết. Ngày nay chúng ta đang trong thời đại hoàng kim của khoa học và kỹ thuật, nhưng phạm vi kiến thức đáng kinh ngạc của chúng ta về cuộc sống lại kết thúc lúc hơi thở chúng ta ngưng lại. Khoa học và kỹ thuật không thể đưa ra một đầu mối nhỏ nhất là có hay không có bất cứ sự liên tục nào của ý thức sau hơi thở cuối của chúng ta. Những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu vấn đề một cách đứng đắn bị bác bỏ bởi xu thế chủ đạo của y khoa và khoa học. Trong thời buổi hoài nghi này, người ta thường miễn cưỡng tin vào một kiếp sau vì sợ bị cho là ngây thơ hay đơn giản. Những hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc về cái chết bày ra trước mắt chúng ta bất cứ khi nào mở truyền hình, hoặc là cái chết hư cấu trong phim ảnh, hay tin tức tóm tắt về cái chết của con người khắp thế giới vì bệnh tật hay bạo lực. Tuy nhiên, hình ảnh tự nhiên của những cá nhân bình thường đang hấp hối hay đã chết lại ít thấy. Chúng ta thích chứng kiến những lời tán tụng lạc quan và thân thể được chôn trong quan tài đầy hoa hơn. Nếu dám nhìn thẳng vào thực tại đời sống và cái chết với đôi mắt mở rộng, chúng ta sẽ tiếp nhận một chứng minh hùng hồn, chu trình bấp bênh của hiện hữu rằng mọi người phải chịu đựng từ sinh đến tử và tái sinh trở lại.
Điều gì xảy ra vào lúc chết?
Những tôn giáo lớn trên thế gian đều đồng ý rằng cái chết chưa phải là hết, rằng một cái gì đó vẫn tiếp tục sống, mặc dù chúng khác biệt trong chi tiết và sự diễn dịch. Tâm, ý thức, linh hồn, tâm linh, bất cứ những gì chúng ta có thể gọi nó, sẽ tiếp tục hiện hữu trong dạng này hay dạng khác. Phật giáo nhận biết tâm theo tạng là sams, theo phạn là citta. Chú thích: trong bản văn và bản thuật ngữ, tôi đã chỉ rõ một số thuật ngữ Tây Tạng hay phạn ngữ có thể quan trọng cho một số độc giả quan tâm. Về Tây Tạng, trước tiên tôi cho một phiên dịch phát âm và sau đó một hệ thống chuyển tự có tính khoa học, trong đó tôi in hoa mọi chữ chính hay âm tiết Mingzi, hết chú thích. Là tánh nền tảng tiếp tục tồn tại sau cái chết của thân vật lý, dù thân chúng ta sẽ tan hòa trở lại vào những nguyên tố mà chúng đã được hình thành, tâm và ý thức chúng ta sẽ tiếp tục đầu thai vào cõi hiện hữu khác. Chừng nào chúng ta còn sống, tâm sẽ cùng ở với thân, cung cấp một cấu trúc phàm tục cho chúng ta một cảm giác nhận biết, do đó chúng ta cảm thấy nhiều hay ít, tương tự như mọi người trong suốt cuộc đời mình. Những ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài và những thói quen văn hóa cũng truyền đạt tính liên tục của kinh nghiệm. Chúng ta có một cảm giác vững chắc về thân thể và hiện tượng xuất hiện của thế giới vật chất quanh ta. Tất cả những sự việc và những gì xảy ra xuất hiện trong nhận thức được tiếp nhận bởi những giác quan dường như là hoàn toàn có thật ở bên ngoài và tách biệt khỏi tâm chúng ta. Nhưng vào lúc chết, tất cả những hình tướng này sẽ biến mất. Tâm sẽ lìa khỏi thân vật chất. Thân này sẽ bắt đầu mục rữa. Ngay khi ý thức rời khỏi thân, sự vật mà chúng ta thấy và cảm nhận chúng ta có được trong cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn. Những gì chúng ta kinh nghiệm sau khi chết sẽ chỉ tùy thuộc vào tâm ta, vào những khuynh hướng thói quen của tâm thức và tư duy mà chúng ta đã tạo và nuôi dưỡng trong lúc sống. Nếu tâm chúng ta an bình và hoan hỷ, thì theo luật tự nhiên, bất cứ chúng ta làm gì sẽ là một biểu lộ của an bình và hoan hỷ. Do vậy, mọi hoạt động của chúng ta sẽ trở thành đức hạnh và sẽ là nguồn an bình, vui vẻ cho mọi người đến tiếp xúc với chúng ta. Vào lúc chết, khi thoát khỏi sự giam cầm của thân vật chất, những hạn chế văn hóa và ảnh hưởng của hoàn cảnh chúng ta sẽ giải thoát để hưởng thụ an bình và hạnh phúc. Đó là bản tính thật sự của tâm mình. Tương tự, nếu rèn luyện tâm theo cách đúng trong cuộc sống thì vào lúc chết, mọi hiện tượng trước mắt chúng ta sẽ xuất hiện như một thế giới an bình, hạnh phúc và giác ngộ. Nhưng nếu tâm chúng ta đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực như thù hận, thì bất cứ những gì ta suy nghĩ sẽ bị phiền não bởi những tư duy và cảm nhận sân hận thiêu đốt. Bất kỳ những gì chúng ta nói hay làm sẽ là một biểu lộ bùng nổ của sân hận và thù ghét. Do vậy, ngày được an bình sẽ chẳng có cơ hội hé lộ trong tâm ta. Sự đau khổ của chúng ta sẽ trở thành nguồn của hận thù và đau khổ với những người thân cận. Vào lúc chết, chúng ta có thể gặp một thế giới cháy bỏng trong ngọn lửa của địa ngục là biểu hiện của sân hận và thù ghét của chúng ta.
Nghiệp, luật tự nhiên của nhân quả.
Những tôn giáo lớn trên thế giới đều đồng ý rằng lòng tốt và cuộc sống hữu ích sẽ dẫn đến một cõi an bình và hạnh phúc sau khi chết. Ngược lại, người giận dữ và gây hại sẽ đem lại những hậu quả khắc nghiệt tương ứng. Chẳng hạn người Công giáo ca tụng việc làm tốt và những hoạt động từ thiện, và do Thái giáo thúc giục thực hiện hành động tốt bởi mệnh lệnh của Torah. Đạo Phật nói đến công đức mà chúng ta tích lũy nhờ trau dồi những tư tưởng và hành vi tích cực. Những truyền thống này và truyền thống khác chấp nhận rằng một luật tự nhiên của nhân quả điều hành trong vũ trụ chúng ta. Karma là chữ của Đạo Phật dùng cho luật này, chi phối mọi sự kiện. Mọi hành động tinh thần và vật chất bắt đầu bởi mong muốn tinh thần đều trở thành một nguyên nhân tạo thành kết quả. Đặc biệt trong Phật giáo, giảng dạy rất chi tiết, chính xác những kết quả gì sẽ theo sau hành động đặc biệt nào. Nói chung, khuôn mẫu của tư duy, cảm xúc, ngôn từ và hành động tích cực tạo ra hạnh phúc, trong khi tâm thức và hành động vật chất gây ra đau khổ là những sự kiện của luân hồi. Mọi cảm xúc hủy hoại cũng như những khái niệm tâm thức quen thuộc và khuôn mẫu tư duy của chúng ta đều mọc rễ trong điều mà Đạo Phật gọi là bám chấp vào bản ngã và quan niệm nhị nguyên về chủ thể và đối tượng. Như đã được trình bày bởi Tổ Long Thọ, một trong những triết gia vĩ đại của Phật giáo. Tất cả chúng sinh đều xuất phát từ việc bám chấp vào cái tôi, đó là khuynh hướng bám chấp và trở nên bám luyến vào đối tượng tư duy và khái niệm của tâm, là nguyên nhân thực sự của việc chúng ta đi vào cuộc sống trong thế giới nhị nguyên. Chấp ngã là cách tâm thức nhận biết đối tượng do biết chúng như những thực thể thực sự hiện hữu. Những đối tượng tinh thần bao gồm mọi hiện tượng khởi lên trong nhận thức của chúng ta như của tôi, bạn, ông ấy, bà ấy, tiền bạc hay cái bàn, cũng như những ý niệm, cảm nhận và cảm giác như đau đớn. Ngay khi bám chấp một đối tượng tinh thần và tin vào nó là có thực và bền vững, chúng ta đã hình thành một tính nhị nguyên chủ thể và đối tượng. Sau đó phát sinh khái niệm thương hay ghét đối tượng tinh thần này, và điều đó làm tâm thức bị bám chấp, thu hút, trói buộc. Cuối cùng, đó là cảm nhận kích động hay đau khổ, đầy căng thẳng và áp lực. Trong quan điểm của Đạo Phật, bản ngã bao gồm tôi và của tôi, nhưng nó cũng bao gồm mọi hiện tượng khởi lên trong tâm thức chúng ta. Tuy nhiên, theo hiểu biết cao nhất của Phật giáo thì bản ngã không thực sự hiện hữu như một thực thể bền vững, bất biến, cố định. Thái độ bám chấp của chúng ta do dựa trên ảo tưởng. Tuy nhiên, vì bị trói buộc trong nghiệp, sự suy nghĩ, ảo tưởng và cư xử cho rằng mọi sự hoàn toàn quá thật với chúng ta, nên kết quả là đau khổ và chịu đựng. Chu trình bám chấp đó tự nó tiếp tục lặp lại như luật nhân quả, luật nghiệp báo của cuộc sống. Nó sản sinh và làm bừng lên ngọn lửa phiền não của sự lầm lẫn, thù hận, keo kiệt, tham lam, ganh tị, kiêu ngạo và sợ hãi. Những cảm xúc phiền não này ăn sâu vào sự chấp ngã, là nguyên nhân của tái sinh. Trong lúc đó, những trạng thái tích cực của tâm là phương tiện của giải thoát. Kịch bản thay đổi của sinh tử và sau khi chết xảy ra không do lựa chọn mà cũng không do cơ hội. Không ai có thể tạo ra chúng cho chúng ta. Chúng là sự phán chiếu và phản ứng của tư duy, lời nói và hành động của chúng ta. Do vậy, phải rèn luyện tâm mình và thực hành kiên định để bảo đảm một cái chết an bình và tái sinh hạnh phúc.
Chu trình của sinh, tử và sau khi chết.
Chu trình huyễn ảo vô tận của sống chết và sau khi chết được biết là samsara trong Phạn ngữ. Đôi khi nó là hình ảnh của một bánh xe quay không ngừng. Chu trình luân hồi được chia thành 4 giai đoạn hay lộ trình, lối đi tiêu biểu cho những giai đoạn khác nhau của kinh nghiệm. Một, lộ trình của cuộc sống này bắt đầu vào lúc thụ thai và kết thúc với bệnh tật, chết người hay do bất cứ những gì gây ra cái chết. Mỗi khoảnh khắc của hiện hữu cũng được xem là một lộ trình của cuộc sống xuất hiện và sau đó tan biến trong một chuỗi vô tận của những sự kiện biến đổi, chuyển động giữa sinh và tử, thức và ngủ, hạnh phúc và đau khổ. 2. Lộ trình của lúc cận tử bắt đầu với bệnh tật hiểm nghèo, đi qua sự hóa tán thô và tế khi thành phần cấu thành thân thể, tinh thần và cảm xúc tan rã. Giai đoạn này kết thúc vào lúc ngừng thở. Chú thích: điều này được làm rõ hơn trong các giáo lý khác. Sự xuất hiện của tánh quang minh nền tảng bao gồm trong thời gian chết, nhưng trong giáo lý doctrine thì nó trong bậc đô của bản tánh tối thượng. Hết chú thích. 3. Lộ trình của bản tánh tối thượng bắt đầu lúc tánh quang minh của nền tảng thật tánh của tâm như nói là xuất hiện. Giai đoạn này được đặc tính hóa bởi sự xuất hiện tự nhiên của cái thấy quang minh. Sự xuất hiện không chỉ là ánh sáng mà còn là âm thanh và hình ảnh. Nó kết thúc khi những cái thấy này tan biến. Tuy nhiên người thường sẽ không nhận ra cái thấy quang minh như sự biểu lộ của bản tánh họ. Thay vào đó họ sẽ hoàn toàn nhận thức chúng là những đối tượng của sợ hãi và bám luyến. Với họ, kinh nghiệm sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn vì họ sẽ rơi vào vô thức. 4. Lộ trình chuyển tiếp hay bật đồ bắt đầu khi cái thấy xuất hiện tự nhiên tan hòa hoặc khi chúng ta lấy lại ý thức. Nó kết thúc với sự thụ thai của kiếp sống kế tiếp. Trong những kinh văn của Phật giáo Tây Tạng, mỗi trong 4 giai đoạn hay lộ trình chính được mô tả ở trên được xem là một bậc đô, một lộ trình trung gian hay chuyển tiếp, vì mỗi chuyển tiếp xuất phát giữa 2 giai đoạn khác nhau. Thế nên ngay cả cuộc sống cũng được gọi là một bậc đô. Nghe có thể lạ lùng, nhưng đơn giản nó là sự chuyển tiếp giữa sống và chết. Song nhiều người dùng từ bạc đô dành riêng cho khoảng hở giữa chết và tái sinh, một thời điểm quan trọng, nhiều kinh nghiệm sâu sắc và đem lại nhiều cơ hội thiết yếu để quyết định kiếp tương lai của họ. Vì thế trong quyển sách này, tôi cũng dùng thuật ngữ bạc đô để giải nghĩa lộ trình thứ tư, khoảng trung gian giữa cái thấy thoáng qua bản tánh tối hậu và sự tái sinh kế tiếp.